sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 682 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng ta sắp sửa đón chào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Nguyên Tội. Xin Đức Mẹ chúc phúc lành cho tất cả chúng con, cho chúng con được vào ẩn náu trong trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay, bài suy niệm về con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, chứng từ can đảm của Đức Cha Gioan Thang Hán, người Hồng Kông, thông báo và kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị trích đoạn bài suy niệm con đường thơ ấu thiêng liêng của Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống. Đường nên thánh của Teresa còn là đường ngả nghiêng, bóng cây thánh giá. Đẹp như tuổi thơ, đẹp như ước mơ. Nhưng trên nẻo thiêng liêng ấy, Teresa đã gặp không ít khó khăn. Có điều là ngài chủ động tiếp nhận như thánh giá gieo mầm cứu độ. 9 tháng đầu tiên, trong nhà kín, Lisieux, Teresa đã cảm nhận thật nhanh hương vị thánh giá, tức là cái giá phải trả cho sự thánh đức, đó là những muộn phiền về gia cảnh, cha già neo đơn. Đó cũng là những chịu đựng trước ánh nhìn của người khác, và đó còn là những vật lộn với chính bản thân khi phải trút bỏ tất cả để thích nghi được với cuộc sống chung. Về giai đoạn này, Teresa tâm sự là ngài đã gặp nhiều gai nhọn hơn hoa hồng. Ngài viết, đau khổ đã giang tay đón tôi, và tôi sẽ gieo mình vào khổ đau với lòng yêu mến. Nhưng thánh giá thường xuyên hơn cả, trong suốt 9 năm tu trì của ngài, chính là những nỗi đau âm ỉ trong tâm hồn kia. Như thấy mình bất toàn kiểu Phêrô, tinh thần thì mau lẹ, nhưng xác thịt lại yếu đuối, như thấy mình bị bỏ rơi không niềm an ủi kiểu con tim vô tình, như thấy mình mỏi mệt nản lòng kiểu hai môn đệ trên đường Emmaus, song cũng khởi đi những thánh giá trong lòng vốn nhiều thao thức ấy. Thánh nữ khám phá ra tâm tình phó thác, làm thành ý tưởng chủ đạo, giúp ngài nên thánh, đó là muốn những gì Chúa muốn. Đã đành, ai cũng có thể gặp đau khổ cách này cách khác, nhưng biết đón nhận đau khổ theo phong cách Teresa, bằng niềm đam mê dâng hiến, nguyện cầu truyền giáo, thì quả là đã nhận thấy thánh giá một cách hiệu quả nhất. Đó là đường thánh giá của hy sinh, và cũng là đường thánh giá của hy vọng. Tóm lại, đường nên thánh của Teresa là một tâm tình tuổi thơ, là một ước mơ xuân trẻ và cũng là chia sẻ tình yêu thánh giá. Đó là trực giác một thời, nhưng cũng là bền bỉ một đời, và trên hết là hồng ân Thiên Chúa. Nẻo đường ấy rất thanh thang, hôm nay được đặt vào tầm tay của mọi người. Sống tâm tình con thảo trước Chúa là cha yêu thương gần gũi, để reo vui trước những thành công, cảm thông trước khi thất bại và quảng đại dâng hiến, chẳng tiếc với Chúa bất cứ sự gì, đó là khởi đầu tập đi trên đường thơ ấu. Vẫn biết rằng dòng đời không êm ái như dòng sông, như dòng tu, nhưng đầy ước mơ lên những đỉnh cao lành thánh, như góp phần hy sinh, cầu nguyện cho thế giới hòa bình hơn, cho người người yêu thương nhau hơn, cho thị trường công bình hơn, cho chân lý tỏa sáng hơn, cho mình, cho gia đình, cho cộng đoàn được nên thánh hơn. Đó cũng là những bước chân âm thầm trên đường thơ ấu. Và với tình yêu phó thác sẵn sàng, đón nhận tất cả như hồng ân, cho dẫu là hồng ân, vinh quang hay thánh giá, thể xác hay tâm hồn, cá nhân hay giáo hội, đó chính là tuyệt chiêu trẻ trung trên đường thơ ấu Teresa. Đường nên thánh của Teresa như chiếc thang máy tình yêu, rộng mở, ai vào, thang sẽ tự động nâng lên. Vấn đề là ta có thích bước vào hay không? Câu trả lời xin dành riêng cho từng người hôm nay. Còn bây giờ là chứng từ của cô Lindsay, người đóng vai chính trong một cuốn phim mới về Thánh Teresa thành Lisieux. Cô đã trở lại đạo sau khi cuốn phim được hoàn thành. Được hỏi điều gì hấp dẫn nhất nơi Teresa? Câu trả lời, đó là việc nên thánh ngay trong tầm tay của mọi người. Mong rằng đó cũng là điều hấp dẫn chúng ta.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị chứng từ của Đức cha Doan Thang Hán. Ngài là giám mục phụ tá giáo phận Hồng Kông và cũng là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Thánh Kinh tại lãnh thổ này. Ngài đã trình bày chứng tá truyền giáo của người cao niên tại Hồng Kông và Hoa Lục. Sau đây là lời nói của Ngài. Trước tiên tôi muốn nhìn chính cuộc sống của tôi trong bối cảnh của bảy phép lạ. Rồi tôi sẽ trình bày về điều mà người già ở mọi nơi bên Trung Quốc đã làm và đã chịu. Và sau cùng tôi kết luận với một cái nhìn thứ hai về thánh vịnh mà tôi rất yêu thích, đó là thánh vịnh thứ 23. Phép lạ thứ nhất. Chúa Giê-xu biến nước thành rượu tại Cana. Sau khi học tại Tiểu chủng viện Ma-cao và Đại chủng viện Hồng Kông, tôi được gửi tới Roma để học tại trường truyền giáo. Lớp của chúng tôi tốt nghiệp năm 1966, có 69 chủng sinh, đến từ 25 nước. Chúng tôi giống như một gia đình. Đó là sự biểu lộ đặc tính công giáo của giáo hội. Chúng tôi dự kiến sẽ được chịu chức trước lễ Giáng sinh năm 1965, mọi sự đều được chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi bắt đầu cuộc tĩnh tâm để chịu chức. Nhưng trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, một hôm cha giám đốc đến báo tin chính Đức Thánh Cha muốn truyền chức cho chúng tôi vào ngày 6 tháng Giêng năm 1966. Sự quan phòng của Chúa khi sự việc xảy ra như vậy, khi rời lễ truyền chức từ lễ Giáng sinh tới lễ Chúa Hiển Linh, tôi được nhắc nhở rằng tôi phải trở thành chứng nhân của Chúa cho thế giới. Theo truyền thống, ngày 6 tháng Giêng, các tín hữu Đông Phương kính nhớ cuộc thờ lạy của ba đạo sĩ trước Chúa Hài Đồng, phép rửa của Chúa Giê-xu tại sông Giô-đan và phép lạ tại tiệc cưới Cana. Vì thế tôi đã dâng thánh lễ đặc biệt trong ngày ấy, cầu khẩn Chúa Giê-xu đấng đã biến nước thành rượu cách đây 2000 năm. Xin Chúa biến tôi thành chứng nhân thực sự của Ngài. Phép lạ thứ hai, Chúa Giê-xu chữa lành con trai của một sĩ quan cận vệ nhà vua. Giống như phần lớn dân Hồng Kông, tổ tiên tôi đã thực hành nhiều hình thức tôn giáo, bình dân, xuất phát từ lão giáo Phật giáo và thờ kính một số anh hùng lịch sử. Mẹ tôi là người đầu tiên trong gia đình đón nhận đức tin công giáo. Khi theo học tại một trường trung học do các nữ tu đảm trách, mẹ tôi có ấn tượng mạnh vì chứng tá tốt lành của các nữ tu, đặc biệt là nữ tu hiệu trưởng Mappen Anderson, và bà bắt đầu học giáo lý. Mẹ tôi chọn tên thánh là Mappen để tôn kính người đã mở tâm trí của bà đối với đức tin và đời sống thực hành Kitô giáo. Kết quả là giống như viên sĩ quan nhà vua và toàn gia đình. Mẹ tôi và cả gia đình dần dần tin nhận Chúa Giêsu. Phép lạ thứ ba, Chúa Giêsu chữa lành một người bị bất toại trong 38 năm. Năm 1979, khi Trung Quốc bắt đầu cởi mở và đổi mới, nhiều người ở Hồng Kông nghĩ rằng chúng tôi cần một trung tâm nghiên cứu về giáo hội tại Trung Quốc. Xét về mặt địa lý, chủng tộc và văn hóa, không có nơi nào có quan hệ mật thiết hơn với Hoa Lục cho bằng Hồng Kông. Vì thế, Đức Cố Hồng Y John Baptista Hồ Chấn Trung, Giám mục Hồng Kông, đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh vào năm 1980 để đáp ứng mối quan tâm đó, và tôi được bổ nhiệm làm giám đốc. Ban đầu, trách nhiệm mới này đề ra cho tôi những thách đố lớn. Hồi đó tôi đang dạy học tại chủng viện và là chủ tịch ủy ban đại kết của giáo phận. Vì thế tôi đã đi chung với các nhóm nghiên cứu của Tin Lành để viếng thăm Trung Quốc và tiếp xúc với giáo hội công giáo công khai tại đây, cũng như với các viên chức của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Kết quả là trung tâm nghiên cứu nhận được nhiều lời phê bình. Với ơn Chúa giúp, về sau tôi ý thức rằng nhà nước thành lập Hội Công giáo yêu nước là để kiểm soát giáo hội. Tôi đã cắt đứt ngay mọi quan hệ với Hội Công giáo yêu nước. Công việc sau đó của chúng tôi đã chứng tỏ rằng chúng tôi quan tâm tới toàn thể giáo hội tại Trung Quốc công khai hay hầm trú. Và chúng tôi đã quảng bá sự thật là chỉ có một giáo hội duy nhất ở Trung Quốc. Do đó, chúng tôi đã được sự tín nhiệm của các tín hữu công giáo phục vụ giáo hội Trung Hoa. Thực là một kinh nghiệm vui mừng cho tôi. Những kinh nghiệm quý báu về các tín hữu công giáo Trung Quốc đã dạy tôi về cách thức đào sâu đức tin của tôi và làm sao để làm chứng về niềm tin ấy. Tôi cảm tạ Thiên Chúa về những gương lành của một số linh mục Trung Quốc trung thành đã cử hành thánh lễ hàng ngày vào lúc nửa đêm, trên giường, dưới màn chống muỗi trong trại lao động cải tạo. Tôi cảm tạ Chúa vì gương lành của một số giáo dân công giáo Trung Quốc đi vào phòng xưng tội, trong đó giáo lý viên đã đặt một dây stola, cũng gọi là dây các phép của linh mục. Từng người một, họ xưng tội trước chiếc dây stola ấy, vì không có linh mục nào hiện diện nơi họ trong một thời gian lâu dài. Mặc dù giáo hội tại Trung Quốc đã bị tê liệt trong hơn 30 năm, nhưng vẫn trông cậy vào ơn Chúa. Và sau nhiều năm cố gắng, nhiều giáo phận tại Trung Quốc đã nhận được tràn đầy sức sinh động. Đó chính là thành quả của đau khổ và bách hạn. Phép lạ thứ tư, Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Tôi sinh ra tại Hồng Kông năm 1939. Năm tôi lên 2 tuổi thì Nhật Bản xâm chiếm Hồng Kông. Gia đình tôi tị nạn tới Macau. Từ đó chúng tôi đi tới Quảng Châu, một thành phố ở miền Nam Trung Quốc. Tôi bắt đầu học tiểu học ở Quảng Châu sau khi Thế chiến thứ 2 chấm dứt. Chẳng bao lâu sau, quân Cộng sản bắt đầu dần dần chiếm Trung Quốc. Một số lớn binh sĩ bị thương và người tị nạn chạy từ miền Bắc xuống miền Nam. Tôi thấy nhiều binh sĩ bị thương và người tị nạn tụ tập trước nhà thờ mỗi ngày. Tôi thấy cha sở của tôi là linh mục Bernard Meyer, một thừa sai nước ngoài, hàng ngày lo phân phát thuốc men, đồ cứu trợ và tiền bạc cho những người lạ túng thiếu ấy. Mẹ tôi và tôi cũng thường giúp cha sở phân phối đồ cứu trợ và phát những truyền đơn về đạo công giáo. Thật giống như một phép lạ, khi mà cha sở có được những đồ như thế để phân phát hàng ngày. Cảm động vì tấm gương từ bi thương xót của cha Meyer như của Chúa Giêsu Kitô đối với các binh sĩ bị thương và tị nạn, tôi cũng muốn trở thành linh mục như Ngài trong tương lai. Tình thương của cha Meyer là hạt giống sinh ra ơn gọi của tôi. Phép lạ thứ năm, Chúa Giêsu đi trên mặt nước. Trong gần 2000 năm, biển động và sóng gió vẫn tượng trưng những thách đố mà giáo hội phải đương đầu. Trong những năm trước khi Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 1997. Hơn 100.000 người dân Hồng Kông lo sợ đã di cư tới nhiều nước khác. Trong giáo phận Hồng Kông của chúng tôi, một số linh mục nữ tu và giáo dân lo xa đã viết thư cho Đức Hồng Y Hồ Chấn Trung để đề nghị di chuyển văn hố của giáo phận, một số nhân sự và tài sản tới những nơi khác an toàn. Tôi là một trong hai vị tổng đại diện của giáo phận Hồng Kông từ năm 1992, nên một số thư ấy được chuyển tới bàn giấy của tôi. Sau khi cùng nhau cầu nguyện, Đức Hồng Y Hồ Chấn Trung nói với chúng tôi, anh chị em đừng sợ, Ngài cảm ơn những người đã viết thư đề nghị những lời khuyên ấy, nhưng Ngài quyết định không thay đổi gì cả. Nay 9 năm đã trôi qua từ khi Hồng Kông bắt đầu thời kỳ mới, công cuộc truyền giảng tin mừng của chúng tôi tại Hồng Kông vẫn tiến hành êm thấm, và giáo phận tiếp tục có 5.000 dự tòng được rửa tội và mỗi đêm vọng phục sinh. Một nửa trong số họ là người lớn, một nửa là trẻ em. Hồng Kông bị tai nạn lớn hồi năm 2003 vì bệnh dịch SARS bắt đầu lan tràn từ tháng 3 đến tháng 6. Nhiều người bị bệnh và 299 người bị thiệt mạng. Tất cả chúng tôi đều sợ hãi. Một số tín hữu công giáo đề nghị với Đức Cha Trần Nhật Quân nên ngưng cả mọi hoạt động của giáo hội, kể cả thánh lễ Chúa Nhật để tránh sự lây vi trùng SARS. Nhưng sau khi cầu nguyện chung, Đức Cha Du Xe Quân, nay là Hồng Y, trả lời rằng chúng ta cần tín thác nơi Thiên Chúa và chúng ta cần lương thực thiêng liêng. Với quyết định này, giáo phận Hồng Kông tiếp tục cử hành các lễ nghi phụng vụ, kể cả trong mùa chay và mùa phục sinh. Phép lạ thứ 6. Chúa Giêsu làm cho một người mù bẩm sinh được thấy. Từ thời tôi là một trong hai vị tổng đại diện của giáo phận Hồng Kông, tôi vẫn đảm trách các sắc tộc khác trong giáo phận. Vì thế tôi đã viếng thăm trại giam giữ người tị nạn Việt Nam hồi tháng 12 năm 1996, nơi cử hành lễ Giáng sinh được trang trí vui tươi, nhưng cộng đoàn đã khóc vì lo âu trong thánh lễ. Tại sao? Thưa, vì họ không thể thấy ánh sáng nào trong viễn tưởng tương lai của họ. Một số người trong họ cả đời là người tị nạn. Khi còn là trẻ em, họ đã là người tị nạn trong thời Thế chiến thứ hai. Năm 1949, họ tị nạn từ miền Nam Trung Quốc về miền Bắc Việt Nam để tránh chế độ Cộng sản. Năm 1954, khi Việt Nam bị chia đôi, họ lại tị nạn vào miền Nam Việt Nam. Sau khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng sản năm 1975, họ lại tìm cách vượt biên. Một số tàu may mắn tới được Hồng Kông, nhưng các thuyền nhân người Việt Nam lại bị giam từ hơn 10 năm. Có người 20 năm ở trong trại tị nạn. Họ đã 4 lần tị nạn, để rồi bây giờ lại ở đằng sau những hàng rào kẽm gai. Nay Hồng Kông lại sắp được trả lại cho Trung Cộng trong vòng nửa năm tới, ngày 1 tháng 7 năm 1997. Vì thế họ khóc và tự hỏi tại sao Chúa lại đối xử với họ cay nghiệt như vậy. Tôi an ủi họ và nhắc nhở họ rằng Chúa hài đồng Giêsu cũng từng là người tị nạn bên Ai Cập. Tôi khích lệ họ hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa. Thực tế là sau ngày 1 tháng 7 năm 1997, họ dần dần được hội nhập vào xã hội rộng lớn hơn ở Hồng Kông. Mỗi Chúa Nhật họ vẫn còn tụ tập nhà thờ Thánh Du Xe ở đảo Câu Luôn. Sau đó họ không còn phải chạy nữa. Chúa Giêsu đã mở mắt và họ thấy một nơi yên ổn về thể lý và một căn nhà tinh thần. Phép lạ thứ 7, Chúa Giêsu cho ông Lazaro sống lại. Ngài nói, giáo hội công giáo và các tôn giáo khác ở Trung Quốc đã hồi sinh. Trong chính sách bao dung về tôn giáo hiện nay, giáo hội tại Trung Quốc vẫn còn bị kiểm soát chặt chẽ, giống như Lazaro ra khỏi mồ, bị cột dây và còn quấn khăn. Giáo hội ngày nay ở Trung Quốc cũng còn bị trói buộc vì những luật lệ của nhà nước Trung Quốc. Một số vấn đề như phá thai là điều không được nói tới trên tòa giảng. Vì thế hàng giáo sĩ không được tự do giảng về điều ấy, nhưng niềm tin sâu xa nơi Chúa Giêsu, một câu đáp lại tiếng Chúa, mang lại sức sinh động cho giáo hội. Bây giờ, tôi muốn kể lại vài chuyện về những người công giáo cao niên mà vẫn còn tích cực hoạt động. Chúng tôi đã nghe một phúc trình từ miền Đông Trung Quốc về một giáo hội nhập cuộc, một giáo hội kêu gọi các phần tử dùng ơn Thánh Linh và tích cực trong việc đáp ứng các nhu cầu của xã hội rộng lớn. Ngày 1 tháng 5 năm 2005, vào lễ lao động và cũng là lễ Thánh Giuse Thợ, một biểu ngữ lớn treo ở mặt tiền của một nhà thờ tại một thành phố lớn loan báo về việc khám sức khỏe miễn phí. Có 10 bác sĩ từ các nhà thương đến khám sức khỏe cho dân chúng từ lúc 10 giờ sáng. Tại sao có đông đảo dân chúng? Thưa, vì ngành y tế đã bị tư hữu hóa ở Trung Quốc và người ta hầu như không còn được chữa trị miễn phí. Dân chúng vẫn phải làm việc dù họ cảm thấy mình bị bệnh, vì họ không có tiền đi khám bệnh. Nhiều người già, công giáo cũng như không công giáo, đã đến xin các bác sĩ kinh nghiệm ấy khám bệnh cho. Các giáo dân trong sứ đạo chào đón những người già ấy và mang nước cho họ uống khi chờ đợi đến lượt được khám. Việc làm ấy đã gây ấn tượng tốt đẹp nơi mỗi người, và một số người sau đó đã trở lại nhà thờ để tìm hiểu về đức tin công giáo. Với cùng ý niệm về sự tham gia như thế, nhiều giáo phận Trung Quốc đang đáp ứng nhu cầu của xã hội rộng lớn bằng cách mở nhà cho những người già và do các nữ tu đảm trách. Giáo hội tại Trung Quốc thường là một cuộc đối thoại bằng cuộc sống, như hai ví dụ sau đây. Tại miền Nam Trung Quốc, một tín hữu công giáo có nhiều người em trai và gái cùng cha khác mẹ. Người mẹ của tín hữu ấy qua đời khi anh còn nhỏ, nên thân phụ anh tái hôn và có nhiều con với người vợ thứ hai. Khi thân phụ anh qua đời, bà dì ghẻ và những người em cùng cha khác mẹ ấy tỏ ra lạnh nhạt đối với anh. Hàng chục năm trôi qua như thế, anh trở thành người trưởng thành và bà dì ghẻ ấy thành người già rồi bị bệnh. Nhưng những người con ruột của bà không giúp đỡ bà bao nhiêu. Và chính anh ấy là người công giáo và là con ghẻ của bà, lại là người chăm sóc bà, mang lương thực và tiền bạc cho bà. Các em cùng cha các mẹ của anh bị thiếu thốn, anh cũng giúp đỡ họ một chút. Vợ của anh không phải là người tín hữu công giáo, nhưng khi thấy chồng mình lấy thiện báo ác như thế, bà cảm động, và sau cùng bà xin học đạo và được chịu phép rửa tội. Sau đó, một câu chuyện khác từ miền Tây Trung Quốc. Một tín hữu công giáo tình cờ thấy trên đường một gói quần áo của một người phụ nữ. Quần áo ấy vẫn còn tốt, trị giá 1.000 đồng nhân dân, tương đương với 120 Mỹ Kim. Đó là một số tiền lớn tại các tỉnh nghèo ở miền Tây Trung Quốc. Ai có thể đánh mất bó quần áo như thế? Thay vì mang bó quần áo tới công an, anh ta mang đến cho Đức Giám Mục sở tại và sau thánh lễ, ngài loan báo có bó quần áo được tìm thấy như thế. Ngày hôm sau, có một người già đến gặp Đức Giám Mục và mô tả quần áo của người con gái của ông trong bó ấy. Có lẽ bà ta quá ngại ngùng không dám đến và sợ bị hỏi làm sao lại mất bó quần áo ấy. Tất cả gói quần áo đó vẫn còn nguyên vẹn. Người cha già ấy là người không công giáo đã nói với vị giám mục: người công giáo thật là tốt. Và ông cũng kể sự kiện này trong thành phố. Đó là điều tốt đối với thanh danh của giáo hội. Ví dụ sau đây đến từ miền Bắc Trung Quốc và liên quan đến một khía cạnh ngôn sứ của việc truyền giáo. Đức cha Giulio Giả Trí Quốc, sinh năm 1935, là thủ lãnh của giáo hội Hầm Trú gần Bắc Kinh. Chính phủ thường bắt giam đức cha. Trong những hoàn cảnh hiện nay, đức cha không muốn ở dưới sự kiểm soát của chính quyền. Ngài đảm trách hai nhà dành cho những người khuyết tật, những trẻ em chậm trí và bị bỏ rơi. Vì chính sách của gia đình chỉ được một người con, nên nhiều trẻ em bị bỏ rơi, và các nhà của đức cha Giả Trí Quốc luôn đầy chật với khoảng 100 trẻ em bị bỏ rơi. Nhiều em bị tàn tật về thể lý, những trẻ khác được người ta cho đức cha vì cha mẹ biết rằng Ngài chăm sóc các em kỹ lưỡng. Chính phủ biết điều đức cha làm nhưng họ không gây khó dễ cho Ngài và cũng không tài trợ công việc bác ái của Ngài. Tuy nhiên có nhiều gia đình tốt và các tín hữu công giáo mang lương thực cho các trẻ em bị bỏ rơi ấy và một số phụ nữ tình nguyện tiếp tay săn sóc cho các em. Cả những gia đình nghèo cũng mang cho đức cha lúa gạo mới gặt từ đồng ruộng. Thiên Chúa không hề để cho 100 trẻ em bị bỏ rơi ấy bị đói hoặc bị thiếu thốn, vì đức cha giả trí quốc tín thác nơi Thiên Chúa, cảm động vì tình thương và sự phục vụ của đức cha. Nhiều người đã xin gia nhập giáo hội, một số người trẻ cũng gia nhập nữ tu viện hoặc chủng viện. Đức cha giả trí quốc đang tranh đấu cho tự do tôn giáo và bảo vệ sự sống con người theo thể thức đặc biệt của Ngài. Với cùng tinh thần ngôn sứ như thế, nhiều linh mục cao niên ở Trung Quốc sau khi được trả tự do khỏi tù vẫn đi đây đó bao nhiêu có thể, dù đã 80 hay 90 tuổi, để chăm sóc các tín hữu. Nhiều người giống như các môn đệ trên đường làng Emmaus đã nhận ra Chúa Giêsu trong nỗ lực nhiệt thành của các linh mục cao niên ấy. Tháng 7 năm 1990, tại Bang Dung bên Indonesia, Đại hội kỳ năm của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã xác định ba đặc tính mà giáo hội tại Á Châu phải có để chu toàn sứ mạng phục vụ của giáo hội hoàn vũ, nghĩa là phải nhập cuộc đối thoại và có đặc tính ngôn sứ. Tôi tin rằng bốn ví dụ trên đây cho tất cả chúng ta thấy rõ các tín hữu công giáo cao niên tại Trung Quốc ngày nay đã thi hành ba đặc tính vừa nói trong hoàn cảnh sống của họ. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn nhà hàng Vân đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Số điện thoại của nhà hàng Vân là 714-530-6858, 530-6858. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Vân. Xin cảm ơn quý vị.
Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện Xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.